Luca chương 2. Đức Chúa Giêsu Giáng sinh. Lúc ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền lệnh kiểm tra dân số trong cả đế quốc. Đây là cuộc kiểm tra dân số đầu tiên được thực hiện khi Quirinius làm thống đốc xứ Syria. Ai nấy đều phải trở về nguyên quán để khai hộ tịch. Vì thế, Joseph đang ở thành Nazareth miền Galilee cũng phải trở về thành của David, tên là Bethlehem, trong miền Jude, bởi vì chàng thuộc về gia tộc và dòng dõi của vua David, để khai hộ tịch cho chàng và Mary, người đã đính hôn với chàng, đang mang thai. Đang khi hai người ở đó, ngày Mary sinh con đã đến, nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con lại, rồi đặt con nàng vào trong máng cỏ, vì lữ quán không đủ chỗ ở. Thiên sứ báo tin cho các mục đồng. Bấy giờ, trong miền đó có mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ đàn chiên. Thình lình, một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ, hào quang của Chúa chói lòa quanh họ. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ phán, đừng sợ, vì này, ta báo cho các ngươi một tin mừng. Tin này sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân. Hôm nay trong thành David, một đấng giải cứu đã sinh ra cho các ngươi. Ngài là đấng Christ, là Chúa. Đây là dấu để các ngươi nhận ra Ngài. Các ngươi sẽ thấy một hài nhi được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ. Thình lình, muôn vàn thiên binh hiện ra, rồi cùng với vị thiên sứ đó trỗi tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời rằng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người được ơn. Sau khi các thiên sứ đã lìa họ lên trời, những người chăn chiên nói với nhau, nào, chúng ta hãy vào thành Bethlehem để xem việc mới xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta hay. Thế là họ vội vã lên đường, họ đã tìm được Mary và Joseph và thấy hài nhi đang nằm trong máng cỏ. Thấy vậy, họ thuật lại những điều họ đã được thông báo về hài nhi. Nghe những người chăn chiên nói như thế, mọi người đều lấy làm lạ. Nhưng Mary ghi nhớ những lời ấy và suy gẫm trong lòng. Những người chăn chiên trở về, làm vinh hiển và ca tụng Đức Chúa Trời về những gì họ đã nghe và thấy, đúng y như họ đã được báo tin. Cắt bì và đặt tên cho hài nhi. Khi 8 ngày đã mãn, người ta cắt bì cho Ngài và đặt tên Ngài là Giêsu, tức tên thiên sứ đã gọi trước khi Ngài được thụ thai trong lòng mẹ. Dâng hài nhi. Khi những ngày dành cho kỳ tinh sạch theo luật pháp Mô-xê đã mãn, họ đem Ngài lên Giê-ru-sa-lem để dâng lên Chúa, theo như đã chép trong luật pháp của Chúa rằng, mọi con trai đầu lòng sẽ được biệt riêng ra thánh cho Chúa. Họ cũng dâng một của lễ, theo như đã định trong luật pháp của Chúa, một cặp chim gáy hoặc 2 chim bồ câu con. Simeon ca tụng Chúa. Lúc ấy, ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là một người công chính và tin kính nhiệt thành. Ông hằng trông đợi niềm an ủi của dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên ông. Ông đã được Đức Thánh Linh mặc khải cho biết ông sẽ không qua đời trước khi trông thấy đấng Christ do Chúa sai đến. Theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, ông đi vào đền thờ nhằm lúc cha mẹ của hài nhi Giêsu đem Ngài vào đền thờ để làm những thủ tục theo như luật pháp quy định. Ông bồng hài nhi trên tay và ca tụng Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa, bây giờ xin cho tôi tớ Ngài qua đời bình an, theo như lời Ngài đã phán, bởi vì chính mắt con đã thấy ơn cứu rỗi của Ngài, mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân. Con trẻ này là ánh sáng, soi đường cho các dân ngoại, và là vinh hiển của Israel dân Ngài. Cha mẹ của Ngài lấy làm lạ về những điều ông nói về Ngài. Simeon chúc phước cho họ và nói với Mary mẹ Ngài. Này, đứa trẻ này sẽ là cớ cho nhiều người trong Israel ngã nhào hay trỗi dậy và sẽ là cớ cho người ta chống đối để những tư tưởng thầm kín trong lòng họ được lộ ra. Còn chính cô sẽ đau đớn như bị một thanh gươm đâm thấu vào lòng. Nữ tiên tri Anna ca tụng Chúa. Lúc ấy, cũng có một nữ tiên tri, bà Anna con gái của Phanuel thuộc chi tộc Ase. Bà rất cao tuổi, Số là, sau khi thành hôn và sống với chồng được 7 năm, bà tiếp tục sống cuộc đời một quả phụ cho đến bấy giờ đã 84 tuổi. Bà không rời khỏi khuôn viên đền thờ, nhưng cứ ở trong đó, kiêng ăn, cầu nguyện và phụng sự Chúa cả ngày lẫn đêm. Ngay lúc đó bà đến, ca ngợi Đức Chúa Trời và nói về hài nhi cho mọi người đang trông đợi sự giải cứu Jerusalem. Chúa lớn lên tại Nazareth. Khi họ đã làm xong mọi thủ tục theo luật pháp của Chúa, họ trở về miền Galilee và ngụ tại Nazareth, thành của họ. Ấu nhi lớn lên, khỏe mạnh, đầy khôn ngoan và ân sủng của Đức Chúa Trời ở trên ngài. Chúa tại đền thờ lúc niên thiếu. Thuở ấy, mỗi năm cha mẹ ngài đều đi lên Jerusalem để dự lễ vượt qua. Khi ngài được 12 tuổi, họ đi lên Jerusalem để dự lễ như thường lệ. Khi những ngày lễ xong rồi, họ trở về nhà. Cậu thiếu niên Giê-xu vẫn còn ở lại Jerusalem mà cha mẹ ngài không biết. Họ tưởng ngài đang đi trong đoàn lữ hành trên đường về. Sau khi đi một ngày đường, họ bắt đầu tìm kiếm ngài giữa các bà con và những người quen biết. Khi tìm không thấy, họ quay trở lại Jerusalem để kiếm ngài. Sau 3 ngày, họ tìm thấy ngài lúc ấy đang ở trong đền thờ, ngồi giữa các giáo sư, lắng nghe họ giảng dạy và đặt những câu hỏi. Tất cả những ai nghe ngài nói đều ngạc nhiên về sự thông minh và những lời đối đáp của ngài. Khi thấy ngài, cha mẹ ngài sửng sốt. Mẹ ngài nói với ngài, "Con à, tại sao con làm cho cha mẹ phải vất vả như vậy? Này, cha con và mẹ đã tìm con và lo lắng cho con biết bao." Ngài đáp, "Thưa mẹ, sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà của cha con sao?" Nhưng họ không hiểu những lời ngài nói với họ. Ngài đi xuống với họ, trở về Nazareth và phâng phục họ. Mẹ ngài ghi nhớ mọi điều ấy trong lòng. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.